chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, hai chiếc xe bò kéo của người Khmer thất lạc xuất hiện khiến cho tên lính áo đen từ ngạc nhiên đến cáu giận khi hắn không lục tìm thấy thứ gì có ích còn sót lại trên xe. Ngoài xác chết của một người đàn ông, một người đàn bà khác và một đứa trẻ đang thoi thóp. Cú phang súng của tên Rô khiến con bò điên lao đi, đá trúng mìn, nổ tanh bành, hất xác người dọc đường. Mộ đêm đầy ám ảnh, Tùng mất ngủ trọn vẹn trong rừng miên âm u. Anh bị ám ảnh bởi những cái chết tức tưởi do mìn nổ, những cái chết thê thảm, khủng khiếp nhất và sợ hãi nhất đối với anh. Câu chuyện đại đội trưởng Du kể về cả dãy tử sĩ và thương binh la liệt ở sân bay chờ bốc lên phi cơ về nước khiến đám tân binh sợ hãi lại tiếp tục ám ảnh Tùng. Anh Du nói họ hầu hết đều chết vì mìn và lựu đạn. Chính anh đã chứng kiến biết bao đồng đội gặp phải mìn và bỏ xác nơi xứ người. Mìn cũng hạ sát Thảo, bạn của Tùng, trong một trận đấu. Anh cũng đã chứng kiến nhiều cái chết bị thương do mìn, là nỗi ám ảnh của quân tình nguyện Việt Nam 10 năm chiến đấu ở Campuchia. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang với giọng đọc Thu Loan.
Tao bị thương lúc nào? Tao cụt giò rồi, trời ơi là trời. Ra nhiều máu không? Mẹ kiếp, quấn băng nữa cho tao mau đi. Còn ai bị nữa không? Thằng Rô cứ hỏi và tôi cứ ú ớ trong họng mà không thành lời. Nhưng mà tao đếch thấy đau, chỉ thấy bàn chân căng tức máu nặng trịch. Ông lớn đâu rồi, có bị mìn không? Tên tù binh Duon không nhịn được, cười khủng khục. Buồn cười quá, ông lớn của các người đang thiêm thiếp như người chết kìa. Tên lính áo đen và Lục Thum ngớ người ra, nhìn quanh như kẻ mất hồn. Rất nhanh, Lục Thum định thần lại, chửi toáng lên. Bố khỉ, bọn mày ngớ ngẩn, mơ với chẳng ngớ. Có ai nửa đêm lại băng cái chân lành lặn thế không? Thằng Rô và tôi quay đầu nhìn tên tù binh đang cười nghiêng ngả người. Lúc này, sự ngạc nhiên mới xuất hiện và lộ rõ lên mặt tôi. Không ai bảo ai, tất cả đều nhìn xuống chân tên lính áo đen. Sù sụ một đống băng trắng, quấn kín bàn chân phải. Tên lính áo đen vồ lấy bàn chân mình, lắc lắc, bấm véo, rồi nhoay nhoáy tháo băng. Bàn chân tên lính áo đen lộ hẳn, nguyên vẹn thịt da, chỉ phải da đen cóc cáy, ngón chân chai dần. Mẹ kiếp, mày làm đếch gì với bàn chân tao thế, con câm? Tôi ngồi đực ra chịu trận. Bối rối diễn đạt không nên lời. Cứ phải lấy tay ra hiệu rằng, tôi mơ cứ thấy cả bọn đi trên con đường xe bò kéo đầy mìn. Nhìn thấy cả bọn đạp phải mìn K-58. Cụt nửa bàn chân, máu me choe choét. Chẳng ai hiểu tôi định nói gì, ra hiệu điều gì. Lục Thum khi ấy mới thủng thẳng nói. Con y tá câm mà mơ thấy cái chân tao bị giòi lúc nhúc thì mày lại mở hết băng ở mỏm cụt này ra hả? Búp, một cái bạt tai làm tôi xây sầm mặt mày. Tên lính áo đen văng tục. Mẹ kiếp, con đàn bà nứng, mơ với chả mớ, làm mất giấc ngủ của ông cố nội mày. Tên lính áo đen chửi xong, nhìn, lại thấy đống bông vừa sổ ra như bộ ruột lợn lòng thòng trắng lạnh. Gã vơ cả nắm, ném ra xa, lẩm bẩm những tiếng gì đó, nghe không rõ, rồi lại lăn ra ngủ. Tôi có ý ngượng ngùng, bước lại gần Lục Thum. Một tay đặt lên trán cấp trên, xem lại cẳng chân bị thương. Nước vàng lẫn mù chảy ra, hôi rình. Chân tím ngắt, bẹo không đau, hoại tử nặng rồi. Thân nhiệt Lục Thum vẫn cao, người khô khẳng. Tôi cố nén một tiếng thở dài tuyệt vọng. Một lát, tôi đứng dậy đi về chỗ túi cứu thương vừa mở tung ra. Tôi thu dọn đồ nghề như y tá phụ mổ vừa xong ca đại phẫu. Bước qua trước mặt tên tù binh, tôi dừng lại giây lát, nhìn anh lính quân tình nguyện Việt Nam. Anh ta nhìn tôi bằng con mắt đầy thương cảm chia sẻ. Tôi ngồi thụp xuống, dựa vào người tên tù binh, đôi vai tôi rung lên. Rồi khóc, nước mắt nóng hổi giàn giụa. Sáng từ lúc nào chẳng rõ, có lẽ Tùng thiếp đi chừng gần tiếng đồng hồ. Gã lính áo đen đi đâu đó về, áp giải một tên lạ mặt. Không, là xã nhân, người rừng. Lù lù hiện ra, đầu tóc rũ rượi trùm vai, cái thân hình gầy khô khỏng, áo đại cán Tôn Trung Sơn cũ, cáu bẩn, rách te tua, có cảm giác như đang ải mục. Một tay bị còng số 8 khóa khư khư, tay kia cụt, chỉ còn cụt tay. Hai chân trần mất một nửa bàn phải. Dã nhân ở chuồng, và đôi mắt một mí, dù hai má tóp chứ không tròn phính, vẫn mang gương mặt của bọn khựa. Tất cả xuất hiện với chân dung nửa người nửa ngợm, quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng hơn những sững sờ là trên vai dã nhân đeo tòng teng cái ba lô lẹp kép của Tùng. Bất ngờ quá, một hình nhân dã nhân hay một con tinh tinh gì đó. Cô gái cầm ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Mặt mũi cô cũng biết đỏ bừng lên và cô quên rằng mình đang khoác trên người hai mớ rẻ rách chẳng hơn gì. Gã lính áo đen khi ấy mới nhoẻn một nụ cười bí ẩn rồi tắt ngay. Gã rằng và gỡ cái ba lô trên vai dã nhân rồi quẳng cho Tùng. Mẹ kiếp, mày còn lời nào để cảm ơn tao không? Tùng vồ vập đón lấy ba lô. Ông lớn ngồi trên vải phóng ni lông, trải trên nền cỏ, soi mói, tay lần mò cái mỏm cụt còn đang đắp lá, rồi quay ra gõ gõ khẩu K-54 vào đòn khiêng, hỏi người rừng. Tao nhìn lúc đầu cũng giật mình, tưởng dã nhân thật, nhưng cái bàn chân cụt một nửa, cánh trái cụt mất bàn tay, ta đổ rằng người bị mìn, và cái còng số 8 bí ẩn khóa cổ tay còn lại đã tố cáo người là ai. Im lặng, tên chỉ huy quay sang nhìn hai đứa thuộc cấp, có ý dò hỏi. Chúng mày có để ý gì không khi lần đầu thấy người rừng? Cô y tá Câm lắc đầu, sực nhớ lúc ở bên vũng nước, cô không để ý đến cái còng số 8 ở tay dã nhân. Gã lính áo đen thì đắc chí phởn lắm, lừ lừ mắt nhìn cô gái Câm. Mẹ kiếp, chỉ có mày hếch mắt lên không thấy thôi, chứ sao mà qua được con mắt chiến trận của tao? Cái gì thằng người rừng thâm đen, bị lông lá che đi, tao còn nhìn ra được, huống hồ là cái còng số 8 lắc lắc ở tay. Tên chỉ huy ra bộ quan trọng, hỏi bằng cái giọng quan tòa. Cái áo đại cán Tôn Trung Sơn kia, đôi mắt một mí kia, cũng tố cáo người là ai? Im lặng. Nói đi, ông lớn ở quân khu Am Leang hay quân khu Đông Bắc? Im lặng. Ta hỏi ông lớn hay quân khu miền Tây? Vẫn im lặng. Tùng nghĩ, tên dã nhân này có thể là một tên khựa mắt một mí, không chạy kịp ra khỏi biên giới Thái Lan, Campuchia, từ dạo quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Phnom Penh. Hay chỉ đơn giản là một gã người Hoa nào đó tranh thủ lúc hỗn loạn, từ Bangkok mò sang tìm vàng và bị quân đội cách mạng Campuchia bắt, hoặc quân tình nguyện Việt Nam tóm được thì cũng vậy. Và số phận hắn là thế này đây. Vậy cái còng số 8 bí ẩn kia nói lên điều gì? Con người sinh ra số học với những phép toán phục vụ đời sống văn minh và ứng dụng số 1 để làm trông tàn sát nhau. Số 8 để còng tay chân, khống chế tước đoạt tự do. Chịu, không biết được. Chỉ là phỏng đoán. Ta hỏi, ông lớn thuộc quân khu nào? Im lặng và cái mặt dã nhân bị đơ ra, ngơ ngác, chẳng hiện hiện một chút hãi sợ. Nhìn cái dáng hiệu hình song mắt một mí này, tên chỉ huy tàn quân Pol Pot cứ đinh ninh gã là một cố vấn dân sự gì đó cho Angka, hoặc cố vấn quân sự ở một sư đoàn hay quân khu, chứ không phải một thương gia hoặc thầy thuốc Hoa Kiều. Ông lớn bị bọn Duon bắt trong trường hợp nào? Im lặng. Tùng lại nghĩ thêm tình huống. Thằng nửa người nửa ngợm này đi lạc trong rừng, được xe bò người Khmer kéo ngô trợ giúp. Trên đường bò đi, chưa ra khỏi rừng thì bị quân tình nguyện Việt Nam bắt. Hoặc đám tàn quân Pol Pot tóm được, tra còng số 8 vào tay. Vẫn chỉ là giả định. Tên dã nhân này quả là một dấu hỏi lớn. Ông lớn bảo. Bây giờ nói thật này. Ông lớn, ông muốn về căn cứ Am Leang hay Palin hay sang biên giới Thái Lan, rồi tùy nghi di tản. Quân Duon đang tràn ngập lãnh thổ Cao Miên, đi đâu cũng gặp. Đây này, tên chỉ huy cầm khẩu K-54 chỉ vào Tùng. Những thằng được dựa như thằng Duon này, ở xó rừng nào chẳng có. Ông lớn không thấy bọn ta đây cũng đang bị săn đuổi như những con sói hoang, chạy trốn ngay trong cánh rừng của mình mà vẫn không thoát ư. im lặng. Đôi mắt dã nhân càng mờ đục hơn, ngơ ngáo với những lời chẳng biết có đúng không hay chỉ là quy chụp một cách cảm tính của tên chỉ huy tản quân Pol Pot. Nếu mà đúng thế, chắc chắn gã mắt một Mỹ đã nói: "Ngộ cảm ơn nhiều nhiều, anh em có lòng tốt dẫn đưa Ngộ qua biên giới Thái Lan. Bên đó có nhiều người quan trọng đặc biệt của Ngộ, Ngộ sẽ hậu tạ lớn." Quân tử tàu đã nói là như dao chém đá, như lá gói cơm. Nhưng gã vẫn không nói. Tùng bất chợt bật ra một câu hỏi: "Tiên sư bố mày, có phải nửa đêm về sáng mày mò mẫm móc trộm lương khô của tao, mày lấy trộm ba lô của tao chứ chẳng phải nhặt được, đúng không?" Thay cho câu trả lời là cái ngáp dài não nề. Gã mắt một Mỹ dường như đang cố tình im lặng, giả vờ làm ngợm, hoặc gã người rừng này sống quá lâu trong hoang dã nên không thể trở lại với đời sống người, ít nhất là lời nói. Sao gã không nói rằng: "Đúng rồi, đúng rồi. Không có gói lương khô 701 đó thì Ngộ đã chết rồi. Gã mà nói được câu đó thì mọi sự sẽ rõ ràng. Dã nhân còn biết cả đó là lương khô 701. Chi tiết này sẽ càng củng cố niềm tin cho đám tàn quân Pol Pot rằng gã mắt một Mỹ đang đứng trước mặt, rất có thể là một chuyên gia quân sự, hoặc ít nhất gã cũng có cái gì đó dính líu và hiểu biết quân sự. Sáng 4 tháng 1 tại thủ đô Phnom Penh đã khánh thành đài kỷ niệm Liên minh chiến đấu hữu nghị giữa nhân dân và quân đội Việt Nam Campuchia. Đài kỷ niệm xây dựng tại công viên gần Hoàng cung cũ, cao 26,5 mét. Riêng nhóm tượng đài đặt trên đài kỷ niệm cao 6 mét gồm tượng hai chiến sĩ Việt Nam và Campuchia đứng sau một phụ nữ Campuchia bế một em bé. Thông tấn xã SPK ngày 4 tháng 1 năm 1989. Tao tóm được gã mắt một Mỹ này trong tình huống khá đường đột. Câu chuyện là thế này: đói, ruột gan cuồn cuộn như thể sắp nhảy ra khỏi ổ bụng và mồ hôi hột vã ra. Bỗng dưng tao nhớ đến con bỏ kéo cái xe bị mìn nổ tanh bành. Khi ấy sợ hãi quá, đứa đách nào cũng chỉ nghĩ đến việc thoát thân nhanh, chẳng còn hồn vía nào để nhớ vác một tăng thịt bò trúng mìn mang theo, hoặc xách cái lu còn ít nước đã đặt dưới đường. Đói ăn, đầu gối phải bò. Lúc vừa mở sáng, tao một mình một súng AK bán gập, mò lại chỗ ngã ba đường bò kéo chiều hôm trước. Thật không may cho tao, một thân phận xấu số, vừa mất công mà lại chẳng nên nông nỗi gì. Đám chim kên kên đã kịp đánh hơi xác chết và bay tới. Chúng dọn sạch sành xanh cả thịt bò tươi lẫn thịt người chết ươn bị mìn nổ tung tóe vương vãi. Thậm chí gân cơ bị lóc hết, tùy sống cũng bị những cái mỏ kên kên nâu sừng khoằm dài đến 7 cm nhọn hoắt moi hút sạch. Chỉ còn những gióng xương gãy, xương lành vương vãi lung tung, có đoạn xương chẳng phân biệt được đâu là bò, đâu là người. Đám kên kên đói khát nhìn thấy người sống bước đến chẳng hề sợ hãi, vẫn cứ điềm nhiên lóc những miếng gân cơ cuối cùng. Cái loại chuyên ăn xác chết động vật, ăn cả xác người thì còn sợ gì ai. Sau một phút rợn người trong hoang lạnh, tao chợt nhận ra mình không những bỏ quên miếng mồi mà khi trở lại cũng đến sau lũ kên kên háo ăn. Đói và tuyệt vọng muốn khóc, nhưng tao đếch khóc được. Tao nhìn thấy lũ kên kên đã đứng ủ rũ gật gù như ngủ để tiêu hóa xác người chết đang căng chật diều. Trông chúng chẳng khác gì các bà già quái ác nanh nọc vừa thỏa mãn cơn đói khát. Vài con vừa đáp tới hùng hục tranh ăn với những con đang sơi cuối bữa cỗ thịt ươn thịnh soạn. Trên không trung đàn đàn lũ lũ kên kên bay đến tiếp và đáp xuống không dứt. Lúc ấy tao bật ra ý nghĩ, khoảng 15 năm nay có bao nhiêu con kên kên ở các nước láng giềng đều kéo nhau bay về đất nước Campuchia kiếm những miếng ăn màu mỡ. Tao đi thêm vài chục bước nữa, bỗng nhìn thấy hai con kên kên đang tranh nhau một đoạn ruột dài ngoẵng, chẳng biết của lòng người hay bò. Đôi cánh kên kên xải rộng ra đến 1,4 m, lông đen thấm viền lông màu nâu nhạt. Đôi mắt nâu thâm, con người lấc láo như mắt thần chết hướng về phía kẻ tranh giành. Hai giò cao khoảng hơn một tấc đang chỉ đạp những ngón đen sắc xuống đất cát tạo đà chắc kéo một đoạn ruột bò về phía mình. Cái đầu và cổ trụi lông da đỏ dài ngãng ra, theo lực kéo tưởng như muốn đứt cuống họng. Hai con kên kên cỏ cưa kéo đoạn ruột, đếch chịu nhả ra để mất phần ăn. Lúc ấy tao đã hết sợ, lao bổ đến, vồ lấy giữa đoạn ruột bò. Một tay cầm súng, một tay giật. Hai con kên kên bị cướp mùi bất ngờ, nhưng vẫn ngậm ngặt đoạn ruột không chịu nhả ra. Lực kéo của tao, dù đang đói mệt, cũng làm cho hai con điều chuyên ăn xác chết ngã và bị lôi đi lệch sệt, rồi lăn lông lốc. Bị tước đoạt miếng ăn, lũ kên kên quyết liệt không chịu bỏ miếng mồi. Chúng tạm thời nhả đoạn ruột bò ra và lao tới bổ tới tấp vào đầu tao. Bỏ cùa chạy lấy người thôi, tao đành phải thả tay nắm đoạn ruột bò và giơ ra chống đỡ. Con điều này bay lên, con điều kia đáp xuống, mổ, đạp cào. Những cú đánh đạp tới tấp của loài diều đẩy tử khí khiến tao tối tăm mặt mũi. Một tay che chắn, một tay cầm súng AK của con cầm đã tuốt lê, đâm vô vọng vào không khí. Song thực ra là khôn ngoan không lọ với giời. Trong khi chiến binh người và chiến binh điều ác đang tấn công nhau, thì một con sói hoang cô độc ở đâu đó phóng vút đến rồi ngoạm đoạn ruột bò lấm đất cát ấy chạy tọt vào rừng. Một đoạn lòng dài thượt lệt quệt trên đường đất cát trước con mắt đầy ngạc nhiên của lũ điều ác và tiếc nuối của tao. Một vài con kên kên phóng vút lên không bay theo đường chạy của con sói hoang, nhưng nó đã mất hút vào cánh rừng miên. Con sói hoang đã nẫng mất tay trên miếng mùi ngon của tao và giống ác điều. Miếng ăn làm đầu của con người, đếch ai đói mà chịu được. Huống hồ là các giống động vật tàn sát nhau cũng vì miếng ăn. Mẹ kiếp, con chó hoang. Sự đời cứ chéo ngoe vô lý, phần thắng lại thuộc về kẻ đứng ngoài cuộc chiến. Tọa sơn quan hổ đấu là vậy. Dường như hai con kên kên tiếc mùi và nổi giận cứ lao vào tới tấp đánh tao. Chúng đạp mổ sát quá, khiến bản năng phòng vệ dồn đến đỉnh điểm, buộc tao phải bóp cò. Tiếng AK súng nổ lọng óc, mất toi một viên đạn. Đám kên kên đang gà gật giật mình bay lên không trung, và cả hai con kên kên hăng máu háo chiến cũng bỏ dở cuộc trừng phạt, trở lại bầu trời tự do. Mẹ kiếp, đếch chúng còn kên kên nào, nhưng lại tóm được tên mắt một mí. Chả là đạn đi đúng hướng, súng chĩa về phía tên dã nhân đang ẩn nấp, theo dõi bữa tiệc thịnh soạn của lũ kên kên và đang chờ đợi điều gì đó xảy ra để hành động. Đôi tắc kè trong hốc cây bên cạnh cũng bị đánh thức, kêu tắc tắc. Giật mình vì viên đạn găm vào gốc cây dầu, dã nhân đang ẩn núp. Đứng bật dậy, cái ba lô đeo tòng ten một bên, dã nhân xuông rừng chạy. Chạy lệch người, chân chấm than chấm vẩy. Chạy sao nổi với bàn chân cụt nửa, và bị tao đón đường, chĩa lưỡi lê vào ngực. Một số học giả nổi tiếng tại Anh đã cùng đứng tên trong một bức thư ngỏ kêu gọi chính phủ Anh nên giúp vào việc chấm dứt nỗi khổ đau đang diễn ra ở Campuchia. Bức thư ngỏ tố cáo rằng tại Liên Hợp Quốc, lá phiếu của Anh vẫn còn giúp Khmer Đỏ chiếm giữ ghế đại diện của Campuchia. Báo Thời Đại của nước Anh ngày 7 tháng 1 năm 1989. Mừng nhất là cái ba lô lại quay về với tôi. Bát sắt B-52, đôi đũa, khăn mặt, bút kim tinh không còn. Chẳng biết gã người rừng tái máy móc ra rồi vứt bỏ hay đánh rơi. Lương khô trong đáy và túi cóc ba lô cũng biến mất. Chỉ còn hai bộ quân phục màu xanh lá cây nguyên vẹn và một cái quần lót. Tôi không bắt gặp nỗi reo vui trong những đôi mắt của bọn tàn quân Pol Pot. Nhìn thấy quần áo dài, quần lót, chúng có vẻ thờ ơ lãnh đạm. Cứ như chúng là đồ hàng mã đốt trong tháng cô hồn. Chả lẽ rừng miên hoang dã đã đánh bại liệt cảm xúc và ý chí đám người khốn khổ. Nhìn thấy đồ dùng vật dụng văn minh mà rừng rưng không cần thiết thì có lẽ cả bọn đã trở thành người rừng man dợ rồi. Tôi đưa một bộ quần áo dài cho cô gái cầm. Dù thùng thình, dù phải xắn tay áo, xắn cặp quần thì cũng hơn chán vặn quấn mớ rẻ rách te tua bị chó sói nhay cắn. Cũng chẳng ý tứ ra khuất sau lùm cây chút bỏ mớ rẻ rách đang khoác trên người rồi mặc quần áo mới. Cô cứ điềm nhiên thay đổi trước mặt ba con đực giặt dẻo. Cái quần dài nữa chuyển cho tên lính áo đen. Gã hở hững mặc. Quần đùi thì xin mời viên chỉ huy mặc. Nằm ở võng cần gì quần áo dài. Còn cái áo quân phục, tôi quấn quanh mông thành cái khố. Tôi lẩm nhẩm trong đầu. Mẹ chúng mày nhá, chỉ có tao là không bị ném về thời tiền sử. Viên chỉ huy sau một hồi nghĩ ngợi băn khoăn hỏi bọn thuộc cấp. Chúng mày bảo ta, người rừng chết rồi, sao giờ lại lù lù ở đây? cô gái câm mặt nghệt ra không cắt nghĩa được. Tên lính áo đen cũng hồ nghi và cái đầu hũ nút không cất lời giải được câu hỏi. Viên chỉ huy càng đầy tâm trạng hoài nghi vì sự có mặt đường đột của gã mắt bột mí, hắn hỏi tôi. Còn thằng Duon, lại cái ba lô của mày trên vai thằng dã nhân nữa, mày nói điều gì đi chứ? Tôi chưa kịp trả lời thì viên chỉ huy đã tuôn ra cả tràng. Bố khỉ, chẳng tích sự mẹ gì. Thời đủ cả chục sư đoàn vượt qua biên giới Việt Nam ào ạt mà chẳng đánh được bọn Duon, huống hồ là con nhúm quân giặt dẹo. Có thêm cả binh đoàn cố vấn mắt một mí thì cũng không lật nổi thế cơ. Không còn cảm giác xấu hổ, ý tứ, đàn ông đàn bà lẫn lộn, hở mông hở đùi, va quyệt, cứ như cười cùng một giới, cứ như người nguyên thủy. Nhưng lại luôn nhăm nhăm, băn khoăn các câu hỏi về chính trị, về cội nguồn sự xuất hiện đường đột của một gã mang bộ mặt chiến tranh. Thì cả đám tàn quân Pol Pot vẫn chưa mất hẳn ý chí sống. Thời gian và những tháng ngày đói khát ở nơi hoang dã, sống biệt lập với cộng đồng, chưa đủ biến cả bọn trở thành người tiền sử. Tên lính áo đen vô sừng vô sẹo bảo, mẹ kiếp, thanh toán mẹ nó đi. Báu gì thêm một miệng ăn, một miệng uống trong lúc khốn cùng này. Ông lớn, vậy thì để tao cho nó một khoai rau quắm. Từ từ đã, Rô. Mày biết một mà không nghĩ mười. Hãy trả lời ta, vì sao thằng người rừng này sống lại? Ông lớn ơi, biết thế đếch nào được. Tao đoán rằng thằng mắt một mí đói, mắt một mí khát quá, mắt một mí nhau đến vũng nước uống. Nó đâu biết được nước đã ngấm độc mã tiền. Chưa đã cơn khát, nó cảm thấy trong người rùng rùng chuyển động như thể các sợi dây thần kinh đang co thắt, buộc các bắp cơ lại. Khi nó nôn ói hết nước ra, trong khoảnh khắc nhãn trí, nó đã kịp nhìn quanh, thấy lá thuốc giấu, vặt bỏ vào miệng nhai, trệu chạm, nuốt dã độc chăng? Đấy phải. Hay là nó kịp lấy viên thuốc gia truyền bỏ vào miệng rồi thoát chết mà mình không biết? Càng đấy phải. Có thể chính lúc thằng người rừng bị rơi xuống vũng sâu cũng là khoảnh khắc nước mát làm nó thức tỉnh khỏi cơn hôn mê. Nó nôn ói ra được thì đầu óc cũng nhẹ nhõm. Nước nhiễm độc mã tiền không nặng lắm, chỉ đủ để chết cá, chứ người thì cùng lắm là choáng váng. Tên lính áo đen nói một thôi một hồi, rồi lừ đừ đi đến bên gã mắt một mí, túm tóc dài giật giật, đôi mắt nó nảy lửa, nhìn sói vào mặt dã nhân. Ông to lên khỏi vũng nước bằng cách nào? Dã nhân dương đôi mắt mờ đục nhìn lại, miệng lắp bắp, cố phát âm như người muốn nói điều gì đó mà không ra tiếng. Viên chỉ huy trầm ngâm bảo người rừng. Nói đi, sao ông to cứ đẻo đẽo bám theo bọn tao? Vẫn đôi mắt mở đục và cái đầu cúi gằm im lặng. Tôi cười thầm trong bụng. Có đếch gì khó hiểu. Bọn tàn quân Pol Pot chúng mày có ở trong tình trạng bị bắt thì mới biết được bụng người ta nghĩ gì làm gì. Y như người chết đuối vớ được cọc. Đói ăn đầu gối phải bò. Chúng mày thì biết đếch gì. Nửa đêm về sáng, chính tên khựa mắt một mí này đã bò đến chỗ chúng mày và tao tìm đồ ăn đấy. Chẳng tìm được đếch gì. Nó lại lặng lẽ bò lui ra. Gã mắt một bí bí ẩn này có thể bị bắt do quân tình nguyện Việt Nam hay bọn tàn quân Pol Pot chúng mày tóm thì cũng là bị bắt. Sau đó là một cuộc áp giải chẳng hạn, rồi một cuộc tập kích trên đường đi. Người chết, kẻ bị thương, ai sống sót thì chạy túa vào rừng và bắt đầu một cuộc đầy ải lang thang. Đại loại thế, giả định thế. Tên dã nhân này ở trong rừng bao nhiêu lâu rồi thì chỉ có thượng đế mới biết, chứ chính nó cũng quên bố nó rồi. Tôi cũng đặt câu hỏi, sao tên mắt một mí cứ đèo đẽo bám theo đám lính tàn quân Pol Pot mà chưa có lời lý giải thỏa đáng. Trong hình dung của tôi, bất ngờ tên mắt một mí bắt gặp đám lính áo đen và tôi mừng sơn, mừng phát điên ấy chứ. Thay vì chạy trốn thì nó bám theo. Bóng dáng và hơi ấm đồng loại khiến nó cảm thấy gần gũi, không bị bỏ hoang nữa. Cứ giữ một khoảng cách nhất định, bọn này đi thì tên mắt một mí này đi theo. Đám lính đứng thì nó đứng, đám lính dừng lại ngủ thì nó cũng dừng lại ngủ. Một khoảng cách cần thiết, tên mắt một mí giữ đều đều cự ly để không bị lạc và nuôi hy vọng thoát khỏi trùng điệp vòng vây của núi rừng hoang dã. Không theo đám tàn quân Pol Pot thì mắt một mí biết đi đâu. Vẫn đầy ải vạ vật trong rừng, không bị thú dữ ăn thịt, bị rắn cắn thì cũng lại vấp phải mìn hoặc chết đói chết khát. Ông To bị cụt nửa bàn chân và mất bàn tay có phải do mìn? Viên chỉ huy vẫn đèo đẽo hỏi. Dã nhân vẫn mấp máy miệng không thành lời. Chắc ở rừng quá lâu, giao lưu với vượn, quên cả tiếng người. Đôi mắt mắt một mí mệt mỏi quay đi hướng khác, nhìn về phía xa xăm. Tuyệt vọng hay đang nung nấu điều gì chỉ có trời biết được. Người Hoa bỏ quê quán đi khắp bốn biển Nam Châu, ở đâu họ cũng coi đó là quê hương và chẳng bao giờ quên quê nhà. Gã mắt một mí là một chuyên gia dân sự cho Anka hay cố vấn quân sự cho quân đội Khmer Đỏ, hoặc chỉ là gã thương gia, thậm chí chỉ là một tên đi tìm trầm hương kỳ nam thì chỉ có Thượng Đế biết được. Gã mắt một mí này lăn lóc ở rừng miên hẳn là có lý do riêng. Cái còng số 8 khóa ở cổ tay còn lại và bí mật về thằng Khượng cũng tối đen như đêm 30 Tết vậy. Tôi nghĩ, lúc đang cần thêm một người khiêng viên chỉ huy, thì sự có mặt của gã cũng sẽ gánh bớt nhọc nhằn cho đám tàn quân Pol Pot. Dù có chuyên gia quân sự hay dân sự, hoặc Hoa Kiều, Thái Kiều hoặc Việt Kiều, thì cũng phải khiêng cái đã. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.